biệt là với lại cái anh có hai chị vợ đó. Anh này là cái anh mà hơi cũng hơi khác người ta một chút, thành ra Dương Chu mới lấy làm lạ đó. Mới hỏi anh là tại sao cái cô đẹp mà anh lại có vẻ lãnh đạm, mà cái cô xấu thì anh lại có vẻ lại âu yếm hơn. Anh nói cô xấu nhưng mà xấu hình dáng nhưng mà tốt bụng hơn, là con người nó biết đối xử với mọi người nó biết tốt đẹp. Còn cái cô kia ỷ mình sắc đẹp cho nên hay tỏ những cái thái độ gọi rằng là kiêu căng một chút ạ. Ra ông này thì ông chỉ có thích như thế thôi, ông chỉ thích nhìn vào trong những cái mà đẹp của tính á, không có thích cái mà thích cái đẹp của cái sắc. Thành ra chính vì vậy mà Dương Chu mới đối với hàng đệ tử đó mới nói rằng là đó, mấy ông nhớ rõ đó, khi mà mấy ông có làm cái điều gì hay á thì cũng nên rằng là bỏ cái tự ngã đi, bỏ cái tâm lý của cái tự ngã đi, thì tự nhiên cái công việc của nó càng tốt đẹp hơn nữa. Thì Dương Chu nó vậy, mình biết Dương Chu cũng là thuộc về cái phía mà gọi là lão đó, đó. Công Tôn Long này nọ đó là một cánh á, đó. Thì thói thường thì thiên hạ thì người ta chỉ có ưa cái
tử hạm
bần đối với lại hàng xóm. Thì Từ Hán làm tướng của nước Tống, thì bây giờ sứ thần của nước Sở là Dĩ Y Chỉ qua thăm nước Tống, thì khi mà tới nhà của Từ Hán thì thấy nhà của Từ Hán thì thôi chứ mà bê bối quá, siêu vẹo này. Xong rồi là đủ thứ, chẳng hạn như là thấy nước của nhà hàng xóm đó chảy sang, rồi đủ thứ những cái tình trạng của hàng xóm mà bê bối đó. Thì khi mà ông này hỏi Từ Hán rằng là cớ gì như vậy, thì Từ Hán mê tường thuật là nói là chỉ chung quy rằng là những hàng xóm của tôi, chẳng hạn như là hàng xóm hướng nam thì là làm nghề thợ giày bao nhiêu ba đời nay rồi để mưu sinh, bây giờ nếu mà tôi bắt họ dọn nhà đi đó thì họ sẽ chẳng còn có khách hàng nữa, thì biết lấy gì để mà sống, cho nên tôi không nỡ. Còn những người mà hàng xóm ở hướng tây thì ông nhìn coi nhà họ thì cao, nhà tôi thì thấp, cho nên nước của bên họ đó nó dễ sang cái bên nhà tôi. Nhà tôi cũng chẳng có cản trở gì. Rồi đến khi ông này cảm thấy cái Từ Hán là con người như vậy lắm, rất ư là cảm động. Thì khi trở về nước Sở, thì vừa cái lúc mà Sở định hưng binh đi công đả nước Tống, thì Sĩ Y Chỉ này mới can vua Sở và đừng có đánh, là bởi vì vua Sở thì hiển minh, mà tướng nước Tống á, thì thằng là nhân nghĩa cho nên không có nên, bởi vì đánh như vậy thì dân chúng ở đó họ sẽ liều mình ghê lắm để mà bảo vệ cái về vua quan đó của họ. Cho nên vì như vậy nó mà Sở Vương bãi binh không đánh mà quay sang công phạt nước Trịnh. Thì khi Khổng Tử nghe xong thì mới nói rằng là chỉ có cần ra sức tu dưỡng mình ở phẩm đức của mình ở ngay trong triều đình thôi mà có thể cản được địch quân ở ngoài hàng dặm. Điều đó đại khái có thể nói rằng là đó là quan Tư Thành Tử Hán đó thôi. Thì mình cũng biết Tử Hán qua cái câu chuyện mà là tham rồi đó. Từ Hán là một người mà nổi tiếng là thanh liêm mà không có tham lam, cho nên trong cái đời sống cũng vậy, dù là làm quan to mà hàng xóm mà nhà thì cũng nghèo nàn kiểu như là Yến Anh, mà hàng xóm thì bê bối như thế, bần cùng như thế, nó mà Từ Hán vẫn dung chứa như thường, là bởi vì Từ Hán nghĩ cho thiên hạ mà cũng nghĩ cho bản thân mình. Anh chính nhờ như vậy mà mình cũng biết rằng là như nãy giờ sư phụ nói, nó là cũng nhờ rằng là thời xưa đấy đó, chứ còn thời nay thì nhân cơ hội nó nói là vua quan mấy anh đó như vậy cho nên mình phải đánh là mình sẽ thắng. Còn thời xưa thì ngay chính địch thủ cũng anh hùng ghê lắm đó, địch thủ cũng nhận ra, cho nên Sĩ Chỉ này nhìn thấy Đó. Nhìn thấy từ hãng như vậy cho nên vì như thế mà quyết liệt càng không có cho đánh. Đó. Càng vua sợ mà không có cho tấn công nước Tống. Thì mình thấy là hồi xưa đó là như vậy, là người ta biết trọng cái đạo đức kia lắm, chẳng hạn nó ưa Doãn gặp chị vợ như vậy nó là kính nể. Đó. Yến Anh thấy anh đánh xe ngựa của mình mà thay đổi tính tình như vậy, phong quan đủ thứ hết, mình thấy vân vân, nghĩa là họ dễ nhìn ra cái hay của địch thủ, xong rồi họ tôn trọng. Đó. Họ tôn trọng và họ nuôi dưỡng. Còn về cái thời đại sau này là nó lợi dụng nhiều hơn, rằng là nó biết nhìn cái hay của thiên hạ và nó biết nhìn cái dở của thiên hạ để nó tấn công, mà nó không có nhìn cái hay của thiên hạ để mà nó nuôi dưỡng. Cho nên thì dù chính vì những cái nói những cái vấn đề như thế đó, mà chẳng hạn như bây giờ mình ngay cả chính trong cái đời sống mình hành xử cũng vậy. Cho nên thì dù nhiều khi đối với lại mình trong hành xử thì mình cũng phải nhiều khi phải nghĩ đến cho thiên hạ mới, ví dụ như vậy. Thì cứ đôi khi mình cũng phải bố thí, mình cũng phải tu tập hành cúng dường bố thí, nó ví dụ vậy đó. Thì nhất là với những kẻ bần cùng nghèo hèn, hoặc là với lại những cái mà chẳng hạn như riêng đối với suy nghĩ thì nó nhiều cái tay mà nó làm tượng hay làm gì đó, nó ví dụ như thế, mà nhất là nó nghèo nữa, mà bên cái mấy cái xứ này nữa, anh ra nhiều khi mình mua cũng có thể gọi là chịu hơi bị hố một chút, mà không có trả giá dữ dội, là bởi cái lý lẽ là mình muốn cho rằng là mấy tay nó sống mới, với lại cái nghề của nó đó, mà khi nó sống được á thì nó giữ cái nghề thì nó càng ngày nó càng phát triển, nó càng làm tượng đẹp, và mình bóc lột hóa đó nó chịu không nổi, nó mai mốt đây nó đi làm chạy bàn ở mấy tiệm restaurant, hoặc là đi bán điện thoại di động đó, rồi thì còn ai làm mấy cái nghề đó nữa, mình thử nghĩ coi. Nó mất đi xong. Thành ra nhiều khi mình phải nghĩ tới thiên hạ, nghĩ tới những cái nghề nghiệp như vậy, nghĩ tới người làm tượng Phật đẹp, nghĩ tới tất cả những cái như thế đó, mà cho họ sống đấy. Thành ra mở một cái đường cho họ sinh sống, cho họ mưu sinh đó. Rồi chẳng hạn như là nhìn tất cả những cái gì đó mà gọi rằng là có cái nghĩa cử hay là hay đẹp của thiên hạ đó, để mà tự mình làm gương nó, ví dụ như vậy, nó mình nghe người ta nói một câu gì, mình nghe người ta lý luận một cái điều gì, nó có đạo có nghĩa, có hạnh ở trong đó, mình trầm trồ và mình nhớ được đó. Chứ không phải là mình chỉ có gọi là ngồi nói chuyện đàm thiên, chuyện hí luận và buồn vui ở cuộc đời nhất thời không thôi, nói ví dụ vậy đó. Và mình đối thoại với bất cứ một người nào, khi mình nghe người đối thoại của mình, dù là lớn nhỏ hơn mình, không cần biết, nhưng mà trong cái lời nói của họ nó có một cái ý tưởng nào đó gọi là có đức hạnh, mình cũng đều ghi nhận, tán thán. Thì cái, mấy cái đó nó cũng là cái công phu của mình, tức là cái sự rằng là nó nhận ra, nó để tâm tới, nó để tâm tới mọi người, tức là người ta bất kể ai, mà không phải là dưới cái hàng mình có một cái giai cấp, là có một cái hàng mình khinh bỉ, thành ra hàng đó có phát ngôn cách mấy mình cũng thèm bận tâm, có nói hay cách mấy mình cũng phủ nhận, không phải như vậy. Cái đó là vô đạo đức, mà cái đạo đức đó là mình nhìn cho đến một kẻ mà dân đen thôi chẳng hạn thôi, rồi khi mình hỏi thăm, mà nếu nó phát ngôn được một cái điều gì đó mà mình cảm thấy rằng là đáng trọng, mình cũng kính cẩn kính ngưỡng như thường, phải tập như vậy. Con người nó bình đẳng, đối nhất là đối với đạo Phật nữa. Nho gia hồi xưa nó có giai cấp đó. Mà chứ mà nho gia nó còn biết để ý như vậy ghê lắm đó. Nó biết chẳng hạn bây giờ nước Sở nó coi nước Tống hạng bét, bởi vì nước Tống là một nước nhỏ, nước Sở là một nước cường quốc. Thành ra đương nhiên với thân phận đó, thân phận của sĩ y trì này mà so với Từ Hãn thì trên ghê lắm. Nhưng mà biết kính nể, cũng giống như nãy Tăng Sâm mà biết kính nể Từ Hãn, mà ông này biết kính nể Từ Hãn vậy đó. Thành ra thời xưa nó con người nó càng trọng đạo đức, tại vì con người nó hiểu một điều là nó càng có đạo đức á thì nó càng được trọng. Còn bây giờ mà có đạo đức là chắc, nó đi trong mặt chắc đó. Bây giờ nó đạo đức giả đó. Nó đạo đức bè phái, nó đạo đức giả chứ nó không có đạo đức chân chính, nó không có đạo đức thật, mà nó đạo đức một cách ngụy, nó Và chẳng hạn thì dù đó như là bây giờ mình nói vụ nói chuyện với Điền Hải với nó, mà mình nói cái đạo đức thật sự của một ông tăng không phải là mình lớn tiếng tố cáo một thiếu nữ nào đó nó có tình ý với mình, đó là chứng tỏ mình đạo đức đâu, đó là một hành động ngược lại phi đạo đức. Mà đối với lại mấy bà già thì cho ông thầy đó đạo đức quá đó, hay do ông thầy nó tố cáo hết con ma nữ này, con ma nữ thì ông thầy đó là đạo đức, nó người tu. Nhưng mà kỳ thật nó đúng nghĩa với chân lý nó thì người như thế là phi đạo đức, là bởi vì rằng là mình được chỉ được tiếng đạo đức khi mà những kẻ khác phải hy sinh cái danh, cái phẩm của họ, cái phẩm hạnh của họ, họ bị coi khinh bỉ thì mình mới được đạo đức. Không có một người nào đạo đức thật sự đó mà lại đi tố cáo thiên hạ như vậy để mình được đạo đức, để mình được tính đạo đức. Nếu mình đạo đức thiệt thì mình phải thẩm tra xem là người ta có thực sự có tài ý hay không. Mà nếu thực sự người ta có tài ý thì hãy dùng cái đạo đức đó của mình đó để mà giáo hóa người ta, chứ không phải rằng là mình vô đạo đức đến độ không có đạo đức để giáo hóa, cho nên phải tố cáo người ta để tự bảo vệ mình. Hành động nó là một hành động nói lên tinh thần nội tâm thiếu đạo đức, nội tâm rất ư là thiếu đạo đức. Còn nếu một người có công phu đạo đức thật sự á, thì sẵn sàng dùng đạo đức của mình đó để mà giáo hóa người kia, mà không cần phải nghĩa là làm bộ dạng như một nhà đạo đức hiên ngang lớn tiếng tố cáo mắng mỏ khinh bỉ trà đạp lên cái phẩm giá của người ta để cho thiên hạ hè nhau khinh bỉ người ta và tán dương mình. Đó là một hành động hết sức là vô đạo đức mà một người chân chính đạo đức không bao giờ làm hết. Thành ra người ta chỉ có biết cái ngụy đạo đức thôi, rồi người ta không có thể nào hiểu nổi cái chân đạo đức hết chân à. Thành ra thời buổi này đạo đức kiểu đó không à. Nhưng mà cái thời xưa nó đạo đức đó theo đúng nghĩa là không có ngụy đó. Cái đạo đức của thời xưa mình thấy đời Từ Hãn đối với những người dân như vậy, nó làm quan to, mà làm quan là làm cho dân, mà chứng tỏ rằng là người dân ngay kế bên mình được nhờ, thì huống hồ là những người dân ở xa được nhờ chắc chắn cũng được nhờ luôn. Còn thói thường làm quan thì mấy anh ở gần là còn chết nữa thì mấy anh ở xa làm sao được nhờ. Nếu mấy anh ở gần là bị bóc lột chiếm đất chiếm nhà, nó ví dụ như vậy, để làm sinh làm thử. Còn đây á, đối với tất cả những người bần hàn á, Từ Hãn đều có một cái tâm mà cảm thông, thành ra chứng tỏ là khi làm quan là Từ Hãn làm quan cho dân thiệt, chứ không phải làm quan cho cá nhân mình. Cũng giống như anh Tử Khánh ở đấy á, là làm quan cho, không phải là làm quan vì danh lợi, không phải làm quan để mà được cái danh thơm, mà không phải làm quan cho cá nhân mình, mà làm quan cho thiên hạ. Cho nên Từ Hãn mới thắng tay Từ Khước viên ngọc báu của một ông quan địa phương. Rồi khi ông quan cứ nói là tôi không có bao giờ tôi có cái tâm mà đút lót hối lộ cho ngài, bởi hơn ai hết tôi hiểu ngài là người thanh liêm, tôi kính trọng ngài vô cùng, thành ra cái này là quà tặng chứ không phải là đút lót. Và cho đến cuối cùng hết thì Từ Hãn kết luận bằng câu thiệt là hay: ông cho viên ngọc này đó là của báu, của gia bảo của nhà ông, tôi thì cho cái lòng không tham là gia bảo của dòng họ tôi. Thành ra nếu tôi nhận của gia bảo của ông thì hai chúng ta đều mất của gia bảo, làm chi bằng đem gia bảo của ông về manh ai đi giữ của mình. Tôi thì vẫn còn cái tâm không tham, ông thì vẫn còn viên ngọc. Trời, mình nói dễ gì đó. Mình kêu chuyện nghe thì dễ, nhưng mà tìm một người như vậy nát nước. Rồi lý luận cũng hay nữa, nó có những ưu ham mà lại còn lý luận thiệt là hay nữa. Rồi lý luận đó. Cái mà của báu của Từ Hãn là lòng không tham hơn bảo vật. Mấy tay này mà hồi đó mà biết tới Phật Pháp mà đi tu thì dễ thành thánh tăng kia lắm. Phải nhìn nhận như vậy dễ ghê lắm, tại vì cái ý chí mạnh quá đó. Mà cái tinh thần mà không có tham dục nó cũng mạnh quá đó. Đáng tiếc thời đó không có Phật, Trung Quốc chưa có Phật hiện hữu, thì mình thấy ngay đối thủ cũng như vậy nữa. Nên mình thấy đối thủ, mình nhìn địch thủ qua đi xứ là để thăm dò tình hình, là để công đả. Thế nhưng mà khi thấy những người hiền đức như vậy đó, không muốn đánh, không muốn làm hại đó. Mặc dù đánh là thắng nhưng mà không đánh. Mà vua hồi xưa nó cũng biết nghe như vậy ghê lắm. Anh dân người xưa phải công nhận là nó hay. Anh thời nay mà giữ được cái đức hạnh hay là cái sự tu là cả một cái vấn đề khó khăn lắm. Thời xưa thì dễ, thời xưa nó được khuyến khích bởi vì những người xung quanh khuyến khích, còn thời nay những người xung quanh nó không khuyến khích mà nó còn chửi mình ngu nữa, chửi mình ngu, chửi mình gàn. Cho nên con nói rằng là cái đó là hay mà nó kính trọng như là kẻ địch và biết kính trọng đối phương. Còn bây giờ nó đến bạn mình nó cũng còn khi mình nó nói mình ngu, chứ đừng có nói là kẻ địch mình, nó còn lợi dụng cái đó để mà làm tới nữa. Thành hồi xưa nó vậy đó, văn hóa hồi xưa nó vậy, tinh thần từ người xưa nó như vậy. Thành ra đạo hồi xưa, cái đạo gì hồi xưa nó cũng thịnh hết, mà thời nay thì đạo gì cũng mạt hết đó. Chỉ có đạo lắc đó, là càng lúc càng đông và càng mạnh thôi. Rồi thôi.